Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 8 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội tiếp tục phần chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.
Khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long và Phạm Công Tạc do liên quan đến công ty Việt Á.
Mưa lũ diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
Nga đã hoàn tất công tác rà phá bom mìn, sẵn sàng nối lại hoạt động vận chuyển ngũ cốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực tài chính. Theo chương trình làm việc, buổi sáng các đại biểu nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các thành viên chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất.
Sau đó, các đại biểu Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài chính về tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo nghị quyết của Quốc hội, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, hoạt động của thị trường vốn chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác, ảnh hưởng đến thị trường, giải pháp về xây dựng phát triển thị trường tài chính lành mạnh, đảm bảo an toàn bền vững trong thời gian tới. Các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước sẽ giải trình chất vấn. Các Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, trưởng ngành liên quan cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn.
Thưa quý vị, hôm qua ngày 7 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định số 658, quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Long. Cũng trong ngày 7 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội khóa 15 đã tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và phê chuẩn việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long. Chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh.
Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự. Ông Nguyễn Thành Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc và Nguyễn Thành Long là người có liên quan trực tiếp đến những sai phạm xảy ra tại công ty Việt Á.
Sau khi hai ông Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh bị bắt do liên quan đến sai phạm tại công ty Việt Á, Thủ tướng Chính phủ đã giao ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách điều hành hoạt động của Bộ Y tế cho đến khi có quyết định nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế của cơ quan có thẩm quyền. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phụ trách điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho đến khi có phân công mới.
Cũng liên quan đến vi phạm tại công ty Việt Á, hôm qua thành phố Cần Thơ và tỉnh Hà Giang cũng đã làm rõ thêm một số sai phạm của các cán bộ thuộc địa phương mình quản lý. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Chiến, trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La về hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần Việt Á. Tại Cần Thơ, Thanh tra thành phố Cần Thơ cũng vừa kiến nghị chuyển cơ quan công an để điều tra về các vi phạm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ do liên quan đến công ty Việt Á.
Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết địa phương này đã tiến hành sơ tán 45 hộ dân với hơn 280 nhân khẩu ở bản Ún, xã Mường Lý đến nơi an toàn. Đây là địa phương đang xảy ra mưa lớn khiến cho nhiều con suối nước dâng cao, chảy xiết, một số đập tràn bị chia cắt, có nơi xảy ra sạt lở đất. Nguy cơ cao mất an toàn do sạt lở, lũ quét và lũ ống.
Còn tại địa bàn tỉnh Điện Biên, hai ngày qua đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nhiều về tài sản. Một số nhà dân bị ngập lụt sạt lở. Cụ thể, huyện Mường Ảng có 4 nhà bị ngập lụt sạt lở, huyện Mường Nhé có 2 nhà bị sạt lở. Tại huyện Mường Trà có 11 hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông và hàng nghìn hecta hoa màu của người dân đã bị thiệt hại nặng nề.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế 2022. Cả nước có 146 học sinh lớp 12 tham gia dự thi. Và theo quy chế tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, 146 trường hợp này được đặc cách xét tốt nghiệp. Thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng thông tấn Orifon của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông không tham gia đàm phán với bên thứ ba về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông nhấn mạnh Ukraine cần tiếp tục duy trì quan hệ đối tác với tất cả các nước châu Âu và các cường quốc thế giới. Ông Zelensky cũng khẳng định Kiev không thay đổi ý định gia nhập EU và thỏa thuận về một liên minh quân sự có thể đạt được với Anh là một phần trong các bảo đảm an ninh của Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng công binh đã hoàn tất các công tác rà phá bom mìn tại các cảng Berdyansk và Mariupol và đã sẵn sàng nối lại hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ các cảng này. Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết lực lượng vũ trang Nga đã thiết lập các điều kiện cần thiết để nối lại hoàn toàn vận tải đường sắt giữa Nga, Donbass, Ukraine và Crimea, đồng thời bắt đầu chuyển hàng đến các thành phố Mariupol, Berdyansk và Kherson của Ukraine.
Bộ Nông nghiệp Ukraine ngày 7 tháng 6 cho biết xuất khẩu ngũ cốc, hạt có dầu và dầu thực vật của nước này tăng 80% trong tháng 5, đạt hơn 1.700 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với sản lượng xuất khẩu trong tháng 5 năm 2021. Trước khi xung đột bùng phát, Ukraine xuất khẩu tới 6 triệu tấn ngũ cốc một tháng. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, lượng xuất khẩu hàng tháng chỉ còn khoảng 1 triệu tấn.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng tại nước này, đồng thời ra lệnh triển khai các biện pháp khẩn cấp tăng những nguồn cung quan trọng cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ. Mỹ sẽ miễn thuế 2 năm đối với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, ông Biden đã kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng để thúc đẩy việc sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khi ngày càng có nhiều ý kiến phản đối từ các nghị sĩ châu Âu khi Ủy ban châu Âu bật đèn xanh giải ngân gói hỗ trợ phục hồi COVID-19 cho Ba Lan. Hiệp ước châu Âu quy định kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ được đưa ra bàn thảo trong phiên họp toàn thể của EP nếu nhận được chữ ký của 10% trong tổng số 705 nghị sĩ châu Âu và sẽ được thông qua nếu 2/3 nghị sĩ châu Âu tham gia bỏ phiếu tán thành.
Hôm qua ngày 7 tháng 6, gần 12 triệu học sinh Trung Quốc bước vào thi cao khảo, cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, kỳ thi để xét tuyển vào đại học cao đẳng cấp quốc gia. Với số lượng thí sinh đông hơn gần 10% so với năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19 còn bùng phát lẻ tẻ, đây là một áp lực cho các cơ quan chức năng lẫn thí sinh ở Trung Quốc. Kỳ thi cao khảo luôn là cuộc vượt vũ môn lớn nhất sau 12 năm đèn sách, đồng thời là sự kiện thu hút của toàn xã hội Trung Quốc.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Sau hai lượt trận, ban tổ chức đã xác định được 3 đội bóng đã bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2022 là Kuwait, Malaysia, Tajikistan. U23 Việt Nam hiện đang có 2 điểm sau hai lượt trận, đứng thứ 3 bảng C. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Gong Okwin buộc phải giành chiến thắng rồi chờ tin vui từ trận đấu giữa U23 Thái Lan với U23 Hàn Quốc.
Theo chuyên gia Santin Fabrio Romano, Jose Mourinho muốn tiếp tục dự án của ông tại AS Roma, bất chấp sự trèo kéo từ Paris Saint-Germain. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha muốn tập trung vào công việc tại Roma và không có ý định ra đi ở thời điểm này. Trong khi đó, ban lãnh đạo Roma cũng cam kết hỗ trợ tối đa cho huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trên thị trường chuyển nhượng.
Neyman Zamatic chuẩn bị kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Roma. Tiền vệ sắp tròn 34 tuổi người Serbia đồng ý ký hợp đồng ngắn hạn 1 năm so với Roma, kèm theo điều khoản gia hạn tùy theo phong độ.
Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã công bố lịch trình Champions League ở mùa giải 2022-2023. Theo đó, vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 và kết thúc vào ngày 2 tháng 11, 20 ngày trước khi World Cup 2022 khai mạc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Thanh Hương, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Đêm qua cả miền Bắc vẫn có mưa nhiều nơi và dự báo đợt mưa diện rộng này trên toàn miền Bắc sẽ còn kéo dài thêm 4 cho đến 5 ngày nữa. Còn trong ngày hôm nay thì miền Bắc vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, nắng gián đoạn, có lúc có mưa, sau đó đến chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ tăng nhiều trở lại, cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Với diện mưa rộng, thời gian mưa dài như vậy thì trong những ngày tới, nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất xảy ra trên diện rộng các tỉnh vùng núi và trung du sẽ ở mức cao đến rất cao. Các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng thì cần lưu ý tới hiện tượng ngập úng. Với miền Trung thì hai ngày nay rãnh mây dông cũng đã gây mưa nhiều ở Thanh Hóa và phần phía bắc của tỉnh Nghệ An. Khoảng thời gian từ nay đến chiều thì tác động của rãnh mây dông giảm bớt. Ở Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, nắng gián đoạn nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa là 32 độ, Nghệ An và Hà Tĩnh là 33 đến 34 độ. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Phần còn lại là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 33 cho đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm nay, rãnh mây dông sẽ hoạt động mạnh hơn, mưa dông sẽ tăng mạnh trở lại. Ở Thanh Hóa có mưa nhiều nơi, riêng phần phía tây của Thanh Hóa sẽ có điểm mưa to. Còn ở khu vực Nghệ An sẽ có mưa rải rác. Nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét cục bộ ở phần phía tây của Thanh Hóa cũng sẽ dần quay trở lại. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn gió mùa Tây Nam suy yếu, nên trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Madrak, Cát Tiên, Ayunpa là những nơi có nhiệt độ cao 33 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là 33 cho đến 34 độ, khu vực Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một là những nơi xảy ra nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35 độ. Đến chiều và tối nay thì ở khu vực Nam Bộ mưa sẽ đạt ngưỡng rải rác nhưng lượng nhỏ, trong khi ở khu vực Tây Nguyên mưa thì vẫn xảy ra ở một vài nơi. Dự báo đợt gián đoạn mưa này sẽ còn duy trì ở miền Nam trong 2 cho đến 3 ngày tới. Từ ngày 10 tháng 6 khi gió Tây Nam hoạt động trở lại, lúc đó mưa sẽ gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.